Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 22 tháng 7 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 16A. Kính chào các bậc trưởng bối. Chào các bạn. Xin chào mọi người. Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn. Lần trước chúng ta giảng tới: đừng cậy thế ức hiếp người cô quả, đừng vì vị ngon sát hại sinh linh. Chúng ta đọc đến những câu kinh này, quả thực đều là then chốt của sự tồn vong suy hưng của một gia đạo. Không thể coi thường một câu nào. Làm được rồi, gia đình sẽ hưng vượng. Làm không được, trái nghịch lại, gia đình sẽ suy bại. Không thể có tâm lý may rủi được. Chúng ta xem câu kinh mở đầu. Trời sáng liền dậy, quét dọn sân vườn. Buổi sáng thức dậy làm việc nhà có liên quan tới sự hưng suy của gia đình không? Rất là có. Một gia đình có thể phú quý nhất định phải dựa vào sự cần lao mới làm được. Một gia đình con cái lười biếng, tiên sinh Tăng Quốc Phan nói, trăm loại bệnh tật. Con cái có rất nhiều tập tính không tốt đều do lười biếng sanh ra. Lười biếng sanh ra. Lười biếng và cần lao thì đối nghịch với nhau. Cho nên cần lao sanh ra ưu điểm, ngược lại lười biếng sẽ sanh ra khuyết điểm. Vậy đó là then chốt của sự thành bại. Ví dụ cần lao, chúng ta ôn lại một chút. Cần lao sẽ có những ưu điểm gì? Trước tiên là sức khỏe tốt, thường lao động. Người lười biếng thì gân cốt thiếu vận động, co rút, cho nên thể chất vô cùng yếu ớt. Cho nên thứ nhất, đối với sức khỏe không tốt, đối với tâm lý thì sao? Người lao động giống như lúc đầu nói, quét dọn sân vườn, họ rất có trách nhiệm. Người biếng nhác không có trách nhiệm. Cái đó, người lao động, sau khi họ cống hiến, có thể hiểu được sự vất vả của người cống hiến khác, cho nên cần lao biết cảm ơn. Tâm cảm ơn của họ sanh ra từ sự cần lao. Người lười biếng không có tâm cảm ơn. Đối với sự hy sinh của tất cả mọi người, bất luận là cha mẹ, người thân, bạn bè, đều coi như điều tất nhiên. Phải làm như vậy. Mọi người nghe tôi bây giờ nói đoạn này, có thấy quen thuộc không? Hình như con cái bây giờ đều như vậy, thì ra có liên quan với cần lao. Không tìm ra nguyên nhân, sao cho thuốc trị bệnh được? Những phân tích này, thực ra mà nói, tôi nhìn thấy được từ thế hệ cha tôi. học quả thực đều có những đặc tính cần lao này. Cho nên lười nhác thì không cảm ơn. Chỉ là ngồi đó tiêu hao phước báo của mình, chà đạp sự hy sinh của cha mẹ, người thân. Người cần lao có thể đặt mình vào vị trí của người khác. Người lười nhác thì không. Sau đó mở rộng ra, người cần lao, quan hệ giao tế rất tốt, ở đâu cũng giúp người, thương người thì người thương. Người lười nhác đi tới đâu, người ta cũng sợ phối hợp với họ. Hợp tác với họ là xui xẻo lớn, công việc đều dùng cho người khác làm, quan hệ nhân tế không tốt. Thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Cho nên lười biếng thì không được lòng người. Cái đó người cần lao, vận động khá nhiều, năng lực của họ, độ linh hoạt đầu óc của họ chắc chắn khá cao. Cho nên cha mẹ, trưởng bối hiểu xử lý, đều dạy bảo con cái không được so đo, phải học cách chịu thiệt. Mọi người có dạy con mình chịu thiệt không? Con tôi sao có thể chịu thiệt được? Chịu thiệt là phước. Thực ra, câu chịu thiệt là phước này phải phối hợp với câu khác là người tính không bằng trời tính. Người không chịu thiệt thì rất biết tính. Họ không biết người tính không bằng trời tính. Người chịu thiệt, chịu gánh vác, người ta nợ quý vị, trời sẽ trả quý vị. Năng lực họ nâng cao khá nhanh. Cái đó, người biết gánh vác, lãnh đạo nhất định hết sức thương yêu. Sao lãnh đạo lại thương yêu những người rất tính toán, cho họ làm tay phải tay trái của mình được, đầu óc họ đâu có vấn đề. Cho nên, quan hệ giao tế tốt, năng lực lại nâng cao rất nhanh. Họ thiệt thòi sao được? Sau cùng, rộng lượng thì phước lớn. Người cần lao, không sợ gánh vác chịu hy sinh tâm lượng lớn, cho nên phước báo của họ cũng lớn. Người lười biếng không cảm ơn lại tính toán, lại không chịu gánh vác, cho nên phước khí của họ nhỏ. Bữa nay phân tích tới đây, phân tích tiếp thì tiết này hết giờ luôn. Cho nên đức hạnh mà lão tổ tiên chúng ta nhấn mạnh thì không được lơ là, đều là then chốt của sự hưng suy thành bại trong gia đình. Đây là sự cần lao. Kế tiếp, hạt cơm hạt cháo biết rằng có được không dễ, tức là tiết kiệm. Đại phú do thiên, tiểu phú do cần kiệm. Chỉ cần xa xỉ, giàu không quá một đời. Bây giờ không phải ba đời nữa, một đời cũng không qua nổi. Trước đây, tôi dạy học ở trong trường. Trước mắt của tôi hiện ra không chỉ đời này không bằng đời trước mà thôi. Là năm này không bằng năm trước. Chúng tôi làm giáo viên là bồi dưỡng nhân tài thế hệ sau cho cả quốc gia xã hội. Khi tôi nhìn thấy năm này không bằng năm trước, sao tôi có thể không suy nghĩ cho được? Số tiền người đóng thuế sao tôi nhận cho được chứ? Cho nên trách nhiệm của giáo viên là phải bồi dưỡng tốt thế hệ sau, trách nhiệm của cha mẹ cũng phải giáo dục tốt thế hệ sau cho tổ tiên. Vậy bây giờ chúng ta nhìn thấy con cái thế hệ sau, đức hạnh cũng đang xuống dốc, vì cha mẹ, thầy cô không thể không suy ngẫm. Trong Tam Tự Kinh nói với chúng ta, nuôi không dạy, lỗi của cha. Dạy không nghiêm, lỗi của thầy. Điều này đã nói với chúng ta hết sức rõ ràng. Cuộc đời là phải có trách nhiệm. Cha mẹ, thầy cô đều có thiên chức của họ. Tức là dạy dỗ tốt con trẻ, dạy dỗ tốt học trò. Cho nên hồi đó tôi nhìn thấy năm này không bằng năm trước. Mấy ngày trước, có một giảng viên đại học nói với tôi, không phải năm này không bằng năm trước, là ngày nay không bằng ngày trước. Mọi người có thể hiểu được tình hình mà họ nhìn thấy. Trong đại học, động một chút là đánh người. Thậm chí đánh trọng thương, những tình hình này bây giờ đều rất là nhiều. Tại sao? Con trẻ vô giáo dục, trong mắt chỉ có bản thân mình, không có người khác. Chúng không màng tới sự sống chết của người khác. Cho nên bây giờ dạy người, dạy thế hệ sau luân lý đạo đức. Đã đến mức độ nào rồi? Không được chậm trễ giây phút nào. Quý vị hôm nay không dạy chúng, có thể hôm nay chúng sẽ có chuyện. Đúng rồi, hôm nay có thể chúng sẽ gặp một số chuyện, chúng liền một lần lỡ chân để hận thiên cổ. Bây giờ mở báo ra, những đứa trẻ, những thanh niên phạm những chuyện tàn khốc rất là nhiều. Họ thực sự không dạy được sao? Đã gặp được sự giáo dục luân lý đạo đức của lão tổ tiên chưa? Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Nhưng cậu bất giáo, tính nải thiên. Cho nên phải nhanh, phải mau mau hoằng dương đạo đức luân lý. Cho nên hồi đó, bản thân của chúng tôi là giáo viên tiểu học, hiểu được các em thiếu sự giáo dục đạo đức luân lý. Thất đức. Nhưng lại suy nghĩ về cái gốc rễ, không phải học trò thất đức, bản thân mình cũng thất đức. Mình cũng không hiểu luân lý đạo đức. Cho nên, dạy dỗ con cái phải dạy mình trước. Người giáo dục trước tiên phải được giáo dục. Ngày nay chúng ta cùng học Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn. Chúng ta có cảm giác mỗi một câu đều là then chốt của sự hưng suy tồn vong không? Nếu như chúng ta không có cảm giác này, chúng ta có biến chúng thành gia quy không? Biến thành gia đạo truyền thừa lại không? Rất có thể, học thì vẫn học. Trong nhà, vốn ra sao thì cứ ra sao. Cho nên trước tiên, biết khó hành dễ. Quý vị nói, tôi học qua rồi, tôi biết rồi, biết thì nhất định phải làm. Chưa làm được thì chưa thật biết. Làm gì nói biết, đây là then chốt của sự tồn vong, nhưng vẫn không mau chóng đi thực hành, không thể nào. Học tuy là học rồi, trong lòng nghĩ, có nghiêm trọng vậy không? Có quan trọng vậy không? Vậy có thể quý vị học đến 5 năm, 10 năm, vẫn còn chưa thực hành, không dùng trong gia đình, trở thành gia quy. Vậy thì không thể thọ dụng. Cho nên thánh giáo quan trọng nhất là phải thực hành, phải thực tiễn mới được thọ dụng. Lập tức, cha mẹ dẫn đầu trong sự cần lao. Trên làm, dưới theo. Nhưng mình cả gia đình quý vị bắt đầu chuyển đổi. Cho nên chỉ cần chịu thay đổi thói quen của mình, nhất là trừ bỏ những tập tính xấu. Ví dụ, bắt đầu từ ngày mai, quý vị liền ngủ sớm, dậy sớm, không thức khuya, sau đó không ngủ nướng nữa. Lập tức phong khí trong nhà quý vị sẽ khác. Được. Tôi cũng không ép mọi người nữa. Thánh giáo lãnh vào nhà rồi. Tu hành vẫn dựa vào mỗi người chúng ta. Ví dụ câu này chúng ta không kỵ thế ức hiếp người cô quả. Chúng ta thực sự biết được chúng ta có quyền. Chúng ta có địa vị. nhưng lại trái nghịch thiên đạo đi ức hiếp người khác. Cho nên, người đắc đạo giúp nhiều, người thất đạo giúp ít. Quý vị không thể nghịch thiên hành đạo. Ông trời có đức hiếu sinh. Mượn địa vị này, quyền lợi này của chúng ta, mà thay trời hành đạo, thay trời chăm sóc người. Phúc kiến của chúng tôi có một câu là Trần Lâm nửa thiên hạ. Rất kỳ lạ. Tại sao ở Phúc Kiến, người họ Lâm, người họ Trần hết sức nhiều? Do ở Phủ Điền miền Bắc Phúc Kiến, có một bà cụ là người nhà họ Lâm. Cái này có ghi chép trong Tiểu Phàm Tứ Huấn. Có bà cụ thích làm thiện, trong nhà có tiền, cụ cũng không ức hiếp người. Hàng ngày cụ làm bánh giúp người. Làm rất nhiều bánh cho ai ăn? Bần khổ. Những người sắp chết đói. Những người cô quả. Những người yếu thế. Cụ tận lực đi chăm sóc. Có người mỗi ngày xin của cụ 6-7 cái. Ăn bao lâu? 3 năm. Quý vị không có quên Liễu Phàm Tứ Huấn. Ăn bánh 3 năm. Tâm nhân ái của cụ đạt đến cực điểm. Vì sao? Có người nói với cụ. Có người tu đạo nói rằng tâm thiện của bà xuất phát từ tâm chí thành. Sau này, con cháu của bà rất có phước báo. Sau này con cháu của bà làm quan nhiều như một lít mè vậy. Mọi người có thấy hạt mè chưa? Nhỏ thế này. Vì một lít mè có bao nhiêu hạt? Cho nên sư trưởng tôi có nói, hồi thời dân quốc, ngài có sống ở Phúc Kiến. Những cuộc thi viên chức trong vùng, số người họ Lâm lên bảng rất là nhiều. Hồi đó còn có câu, không có họ Lâm thì không mở bảng. Quý vị nói, từ thời mình làm việc thiện âm đức mấy trăm năm, vẫn hưng dường như vậy, thực sự là nhiều như một đít hạt mè. Đó là tâm nhân ái. Nếu như ức hiếp người, ức hiếp rất nghiêm trọng, mọi người mở lại lịch sử. Ức hiếp người nghiêm trọng đều bị đoạn tử tuyệt tôn. Ví dụ, thời Tần, có tể tướng Lý Tư. Ông cũng đã dùng thế lực của mình giết không ít người. Ông đặt ra pháp luật hà khắc. Sau cùng tự mình bị phán tội chết, cũng là bị những pháp luật do mình đặt ra phán tử hình. Tăng Tử có một câu nói, xuất hồ dị giả, phản hồ dị giả. Mọi người có nghe qua câu này chưa? Xuất hồ dị giả, hình như ý nghĩa bây giờ bị sai lệch rồi. Biến thành một người nói không giữ lời, xuất nhĩ phản nhĩ, ý nghĩa ban đầu. Là quý vị nói ra lời gì, sau cùng lời đó sẽ quay về chính bản thân mình. Ví dụ, quý vị mắng người, sau cùng quay lại điều gì bị người ta mắng. Việc này tôi có trải nghiệm sâu nhất ở Mua. Hồi đó tôi có mở lớp ở Mua. Mua A ở ven biển. Hồi đó, chúng tôi chú trọng thực hành. Khi lên lớp thì có nửa ngày đi ra bờ biển nhặt rác. Học quý ở thực hành. Kết quả chúng tôi ra tới bờ biển. Tôi từ xa nhìn thấy. Bên bờ có trồng một ít cây. Phát hiện trên cây sao có rất nhiều màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Không lẽ Tết Giáng sinh đã sắp tới rồi sao? Bờ biển trang trí cây Noel. Vốn dĩ tôi từ xa nhìn thấy đã nghĩ như vậy. Sau đó tới gần, thì ra trên cây treo mấy bịch rác. mấy màu đỏ, màu vàng đều treo lên hết. Do có rất nhiều người đem rác ném xuống biển, sau cùng nó lại bay trở về. Tôi liền nhớ tới câu này của Tăng Tử, gọi là xuất hồ dĩ giả, phản hồ dĩ giả. Thiên đạo dễ trả. Quý vị làm việc thiện, thiện báo sẽ đến nhà của quý vị. Quý vị làm việc ác, ác báo sẽ quay trở lại. Cho nên ác giả ác báo, thiện giả thiện báo. Không phải không báo, thời cơ chưa tới. Nếu như có quan niệm đúng đắn như vậy, rồi đọc những câu này, sẽ có tính cảnh giác. Vậy quý vị kể thế ức hiếp những người cô quả này sẽ có kết quả gì? Không chỉ không thể bức bách người đáng thương, càng không thể đi sát hại những sinh mạng này. Ví dụ, chúng ta phát minh ra thuốc sâu đã giết bao nhiêu côn trùng, xuất hồ dĩ giả. Quý vị phải phối hợp một chút. Phản hồ dĩ giả, quý vị nói con người thông minh bao nhiêu? Tôi không thấy con người thông minh. Con người phải học kinh điển thì mới thông minh. Nếu không sẽ phóng túng dục vọng. Vốn dĩ là muốn giết côn trùng. Cho gì nhận nấy. Cho nên, trong tất cả các động vật, ai ăn thuốc sâu nhiều nhất? Quý vị nói con người thông minh không? Tôi thấy không thông minh cho lắm. Được nhiều năm trước Đài Loan đưa tin, số thuốc sâu mỗi người một năm ăn vào là 2.7 kg. Dùng thuốc sâu giết chúng, kết quả càng giết càng không hết. Vốn dĩ dùng một loại thuốc sâu, bây giờ phải 2-3 loại trộn chung vô. Dù càng muốn giết chúng thì ý chí sống còn của chúng càng cao, sức kháng thuốc sẽ sản sinh. Cho nên thuốc sâu càng thêm càng nhiều. Bây giờ rất nhiều nông phu phun thuốc sâu đến nỗi ngất xỉu. Nó quá là độc nên ngất xỉu. Sau đó, nông dân không dám ăn rau của mình trồng. Trồng một khu khác không phun thuốc sâu tự mình ăn. Họ nói do những người trong thành phố có tiền thì ăn nổi. Họ có tiền chữa bệnh, chúng tôi không có tiền chữa bệnh. Cho nên chúng tôi ăn chỗ này, bị sâu ăn cũng không sao. Bị sâu ăn thì đã sao? Chỉ cắn một lỗ, hai lỗ. Hào phóng một chút mà, bố thí cho sâu ăn. Lần này tôi được mở mang tầm mắt. Lần này vừa hay ngày 3 tháng 7, tôi đến khúc tỉnh Vân Nam. Có hai khóa học. Khúc tỉnh là nơi hồi xưa Gia Cát Khổng Minh thất cầm Mạnh Hoạch, nghĩa là 7 lần bắt Mạnh Hoạch lại tha cho ông ấy, sau cùng lòng thành cảm động lãnh tụ dị tộc. Mạnh Hoạch này sau cùng đã quy thuận thuộc Hán, quy thuận Lưu Bị. Đi đến nơi đó, những câu chuyện lịch sử này khiến cho người ta hoài niệm, cho nên vẫn phải dùng lòng thành để cảm động người. Quý vị dùng vũ lực cưỡng ép người khác, oan oan tương báo, không kết thúc được. Kết quả đi rồi, trong lúc lên lớp, tôi có gặp một quan viên. Ông họ Thí, Thí trong bố thí. Ông là thư ký của Học viện Sư phạm Khúc Tỉnh, quan lớn nhất. Bên dưới ông có mấy vạn học sinh. Cho nên, ông quyết định phổ biến văn hóa truyền thống trong cả Học viện Sư phạm. Tôi nói điều này rất hiếm có. Tôi liền nói với ông. Ở Đại học Đại Đồng Sơn Tây Trung Hoa, từ năm 2009, đã đưa văn hóa truyền thống vào đại học. Mỗi năm, sinh viên năm thứ nhất đều tập trung huấn luyện khoảng 1 tuần văn hóa truyền thống. Hiếu, đạo, lễ, lạc, những môn này đều học. Những kinh nghiệm này liền có thể cung cấp cho họ tham khảo. Vừa hay ở Hải Khẩu, chúng tôi có một trường đại học muốn triển khai trong toàn trường. Chúng tôi mời quyền trưởng lý của Đại Đồng Sơn Tây, là ông phụ trách cả nền giáo dục văn hóa truyền thống. Ông muốn đi diễn thuyết, chúng tôi liền tiến cử để cho trường này cử người đi tham dự khóa học, truyền thừa lại kinh nghiệm. Ông sẽ bớt lại rất nhiều đường mò mẫm. Kết quả thư ký thí này đặt tên cho con trai của mình. Chỉ một chữ nhân, nhân trong từ nhân ái, cho nên con trai ông tên Thí Nhân. Tôi nói bố thí nhân đức. Cái tên này đặt rất là hay. Trên đường trở về, Côn Minh Dân Nam có chủ tịch Chu. Ông trồng 1.000 mẫu trái lê. 1.000 mẫu không có nhỏ đâu. Nhìn về phía xa, cả vùng núi đều trồng lê. Ông nói ông trồng lê nhất môn thâm nhập. Thực ra, quan niệm này hết sức đúng đắn. Rất nhiều người sự nghiệp thất bại là tại sao? Cái này cũng muốn làm, cái kia cũng muốn làm, bị phân tâm. Thậm chí làm việc trái ngành, sau cùng thất bại. Người Đức, nếu như quý vị có cơ hội đi Đức, họ có rất nhiều doanh nghiệp đã 200-300 năm. Hơn nữa đều làm cùng một ngành. Ví dụ nói, làm đồng hồ. Họ làm hết sức có kinh nghiệm. Sau đó con cái tiếp tục làm, đều truyền lại kỹ thuật này, làm tới đỉnh cao. Nước Đức có rất nhiều doanh nghiệp như vậy. Giống như Đồng Nhân Đường của Trung Hoa, họ đã làm hơn 300 năm. Họ cũng là nhất môn thâm nhập. Hơn nữa, kinh nghiệm truyền lại không cần phải mày mò. Vậy ai dễ gì vượt bậc được họ? Kết quả ông trồng 1.000 mẫu, trong đó 20 mẫu để cho sâu ăn. Ông rất hào phóng. Tôi nhìn thấy tận nơi, 20 mẫu này đen đen, do đều bị sâu ăn. Sau đó những khu khác thì không bị sâu ăn. Trăm nghe không bằng một thấy. Lòng thành của con người, chí thành có thể giao cảm. Cho nên trong Cách Ngôn Liên Bích có nói, dạng loài tương cảm, tất cả loài vật sanh mạng đều giao cảm với nhau. Do lòng trung, lòng thành. Trung là gì? Trung là hết lòng yêu thương chúng, đối đãi với chúng chân thành, cảm thông. Ông thương lượng với sâu, với chim chóc. Xin chúng hãy ăn ở 20 mẫu này là được. Muốn ăn thế nào tùy ý. Thực vậy, chúng chỉ ăn ở đó. Sau đó, tôi đi đến 20 mẫu này nhìn kỹ lại, nhìn thấy gì? Sâu và chim rất có tu dưỡng. Ví dụ nói cái cây này, nó ăn một trái ở trong đó, nó sẽ càng ăn càng sâu. Còn trái bên cạnh thì không động tới. Do vậy, 20 mẫu đất này còn được thu hoạch rất nhiều. Do chúng hễ cắn trái này rồi, tất cả đều cùng ăn trái đó, không đi cắn trái bên cạnh, giúp họ để giành lại, rất là có tu dưỡng. Chúng không nhao nhao cắn lung tung. Điều này không tận mắt thấy thì quý vị sẽ không tin. Tôi thực sự tận mắt nhìn thấy, cho nên nói dạng vật đều có linh tánh. Con người thực sự hiểu chân tướng này rồi. Thiên địa nhân tam tài phải thay trời hành hóa, đi thương yêu vạn vật. Quý vị càng thương yêu vạn vật cũng thương quý vị. Tôi nghĩ hơn 900 mẫu đất khác, tại sao lại tốt tươi như vậy? Mấy con chim đó, đồ tốt không thải ở ruộng người, nhất định là phân, đều thải trên những mẫu đất này của ông. Muốn báo ơn mà. lúc nãy nói với mọi người, cho gì nhận nấy, nhân nào quả nấy. Lý Tư Triều Tần trong lịch sử sau cùng chết trên pháp luật chính mình đặt ra, hơn nữa do ông sát hại quá nhiều sinh mạng, sau cùng ông cũng bị đoạn mạng, bị chém ngang lưng. Hơn nữa con của ông cũng cùng ông bị chém ngang lưng, cho nên đoạn tử tuyệt tôn. Những câu chuyện lịch sử này, lịch sử là một tấm gương. Lấy đồng làm gương, có thể chỉnh sửa áo mũ. Mỗi người trước khi ra khỏi nhà đều soi gương, phải đối đãi với người khác một cách trang nghiêm. Lấy sử làm gương, quý vị dùng lịch sử làm tấm gương cho đời người thì biết hưng suy. Lúc nãy mới lấy ví dụ về đoạn tử tuyệt tôn cho quý vị, tức là suy bại rồi. Tiên sinh Phạm Trọng Im bố thí nhân ái cho chúng sanh. Vậy thì ông hưng dượng. Ông không chỉ không kỵ thế lực cao mà đàn áp người khác. Ông còn vì quyền của mình, địa vị của mình mà đi chăm sóc tốt hơn ba tánh trong thiên hạ, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Cho nên con cháu của ông 800-900 năm không suy, nhà tích điều thiện ắt có niềm vui. Từ lịch sử này, chúng ta thể nghiệm sâu sắc câu này, cho đến tất cả câu kinh đều là then chốt của sự hưng suy gia đạo. Chúng ta tự lòng tin và tri nhận này, tiếp tục học mỗi một câu sẽ không dễ dàng lơ là chúng. Chúng ta xem câu tiếp theo cũng là then chốt. Vô tham khẩu phúc nhi tứ sát sinh cầm. Từ vô này là đừng. Đừng vì tham dục lạc, ăn uống nhất thời. Tứ là phóng túng, tùy ý sát hại sinh cầm. Sinh, chúng ta nói là gia súc. Gia súc là bò dê. Cầm là gia cầm. Chỉ gà vịt là gia cầm. Thực ra, chúng ta thấy đừng vì miếng ngon sát hại sinh linh. Có nhớ tới đoạn nào trong Tiểu Phàm Tứ Huấn không? Thượng đế hiếu sanh, vật giai luyến mạng. Tất cả dạng vật đều ham sống, rất sợ chết chóc. Nhất là sự đau khổ trước khi chết. Tất cả sinh mạng đều hết sức sợ hãi. Thực ra bản thân của tôi, sau này ăn chay, một nguyên nhân quan trọng nhất chính là có lần tôi cắt trái cam. Bề mặt trái cam trơn bóng. Tôi nhất thời cầm dao không cẩn thận, bị trợt tay. Vốn dĩ là cắt cam, sau cùng cắt phải ngón tay trỏ của mình. Lúc đó cả da đầu cũng tê tê, đau đến nỗi chạy khắp nhà. Vết thương chưa tới 1 cm, đau đến chịu không nổi. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy đau. Đó gọi là đau thấu xương tủy. Khi tôi ở đó chạy vòng vòng, tôi đột nhiên nhớ tới một cảnh. Cho nên có lúc con người học thứ gì, do ngộ tánh của tôi hơi kém, lúc đó nhìn thấy thì chưa ngộ ra, cắt một dao mới ngộ ra. Tôi nhớ là cái gì? Tôi từng xem qua một đoạn phim, tức là xem người ta giết heo. Cái dao đó chọc thẳng vào bộ phận này của con heo, sau đó máu liền phun ra. Tôi đột nhiên nhớ tới cảnh đó. Tôi nói, cái dao đó chọc vào, ít nhất vết thương cũng sâu 5-6 cm. Của tôi mới chưa được 1 cm mà đã đau tới chết đi sống lại rồi. Cho nên bắt đầu từ hôm đó, tôi không đành lòng ăn thịt nữa. Do chính bản thân mình đã cảm nhận được sâu sắc nỗi đau đó rồi. Cho nên coi lại đoạn văn Điểu Phàm Tứ Huấn này. Sát bỉ dưỡng kỹ, giết chúng để ăn, để nuôi dưỡng thân thể của mình. Trong lòng bất an, khởi năng tự an. Do khi chúng bị giết, ký thụ đồ cát, tức là bị cát đau lắm. Tôi nhớ trong đó có một cảnh ấn tượng rất sâu sắc. Có một con bò bị chặt, còn chưa tắt thở. Cái chân đó bị chặt còn chưa đứt. Cái chân đó còn treo lủng lẳng ở đó. Sau đó bản thân của nó bị móc sắt treo lên, cảm thấy rất đáng thương. Kết quả, sau khi bị chặt, phục nhập đỉnh hoạch, lại bị bỏ vô nấu. Hơn nữa, khi bị bỏ vô nấu, có lúc nó còn chưa có chết. Lần này tôi đi, có nghe thấy một người nói với tôi, bạn của anh ấy tới châu Phi làm ăn. Bên châu Phi có một loài động vật rất đông đảo, không biết mọi người có nghe qua chưa? Tên là tê tê. Người địa phương ở châu Phi để thể hiện sự nhiệt tình, cho nên thấy người Trung Hoa tới rồi, liền bắt con tê tê cho anh ăn. Kết quả bắt một con tê tê, con tê tê này cuộn tròn người lại. Họ liền bỏ nó vô lửa mà nướng, định cho nó chết rồi nướng tiếp. Kết quả nướng rất lâu, cả da, cả vỏ của nó đều thiêu cháy hết rồi. Nó vẫn cứ cuộn tròn không buông. Lúc đó, người ở bên cạnh cứ kéo nó ra mãi, vẫn không kéo được. Sau cùng thì bỏ cuộc. Do như vậy thì nấu không chín hết, nên bỏ cuộc. Liền đem con đó bỏ qua bên cạnh, đi bắt con khác tới nướng. Kết quả sau khi bỏ qua như vậy, đột nhiên nó mở ra, thì có một con tê tê nhỏ nhanh chóng chạy trốn mất. Thì ra là con tê tê mẹ. Nó ôm khư khư con của mình ở trong lòng. Họ nhìn không thấy, ôm con trong lòng. Bị thiêu tới nỗi cả thân thể đều cháy khét rồi. Nó vẫn dùng hơi thở cuối cùng bảo vệ con của mình. Cho nên người Trung Hoa đó sau khi nhìn thấy thì ăn không nổi nữa. Chúng ta phải hiểu sanh mạng động vật. Thực ra mà nói, không biết mọi người có quan sát kỹ lưỡng không? Ví dụ nói chó, mèo. Quý vị có nhìn vào mắt của chúng chưa? Mắt của chúng khác biệt bao nhiêu so với mắt người? Quý vị có nhìn qua mắt của con bò chưa? Có rồi, khác biệt bao nhiêu so với mắt của chúng ta? Không bao nhiêu à. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Quý vị lại xem một con chó mẹ đẻ con. Khi những con chó con dây quanh nó bú sữa, ánh mắt của nó, tình thương của mẹ có khác gì với con người không? Không giống nhau sao? Chỉ là thân thể của chúng khác so với chúng ta mà thôi. Linh hồn, linh tri đều giống nhau. Đức Khổng Tử đã nói với chúng ta, tinh khí di vật, du hồn di biến. Con người có linh hồn. Đức Khổng Tử nhấn mạnh điểm này. Cho nên thân thể không phải ta. Thân thể là nơi trú ẩn tạm thời của linh hồn mà thôi. Chúng ta nói trú ẩn trong thân thể này. Cũng giống như hôm nay chúng ta mặc những quần áo này. Xin hỏi mọi người, quần áo mặc hư rồi thì làm sao? Làm sao đây? Có người nói may giá lại. Đúng. Quý vị đã học Chu Tử Trị Gia cách ngôn. khá là tiết kiệm, đúng chưa? Giá tới sau cùng, thực sự không cách nào mặc nữa. Tất nhiên phải đổi bộ khác mà. Cho nên quần áo không phải mình, quần áo là gì? Quần áo của tôi. Là quần áo tôi sở hữu. Dùng hư rồi, tất nhiên phải đổi bộ khác. Thân thể của tôi, thân thể đó cũng là công cụ. Dùng hư rồi, con người nhiều nhất là dùng 100 năm. Đó đã coi là rất trường thọ rồi. Hư rồi tất nhiên không thể dùng nữa, vậy phải đổi một thân thể khác. Xin hỏi mọi người, quý vị muốn đổi thân thể thế nào? Có ai thích đi làm heo không? Vậy là đọa lạc rồi, trầm luân rồi, linh tánh sa đọa rồi. Nhưng quý vị bình tâm nhìn lại, con người không học luân lý đạo đức, đều là lấy thân thể người mà làm chuyện của súc sinh. Vậy đời này họ làm sao mà không đọa lạc cho được? Cho nên con người phải bình tâm, linh hồn không có chết. Cho nên đời này con người phải nỗ lực làm gì? Nỗ lực những thứ đem đi được. Thân thể còn đem đi không được, vật ngoài thân sao đem đi được? Cho nên con người, những vấn đề này đều hiểu thông rồi, sẽ không tiêu tốn thời gian một đời đi canh cánh mong cầu những thứ đem đi không được, sau đó khiến cho tâm được mất của mình rất là nặng. Cái gì cũng lưu luyến, cái gì cũng tham ái, cái gì cũng so đo, khiến cho linh hồn mình mệt gần chết. Làm đến một ngày cũng cười không nổi, đúng chưa? Mấy đứa trẻ một ngày cười 180 lần, người sau khi trưởng thành một ngày cười 7 lần. Càng sống càng cười không nổi. Con người muốn thực sự truy cầu niềm vui hạnh phúc, tại sao càng sống càng cười không nổi? Do họ đi sai đường rồi. Cuộc đời không phải lấy hưởng lạc, tham dục là mục đích. Càng tham, càng cầu, không được, khổ. Cuộc đời nên lấy phục vụ làm mục đích. Làm thiện là vui nhất, giúp người là vui. Tôi nói câu này quý vị nên tin theo chứ. Tôi thấy có một nửa những người ngồi đây đã gặp qua cụ Hứa Triết. Mọi người có nhớ lại chưa? Quý vị phải phối hợp một chút. Con người nên nhớ lại thì phải nhớ lại, nên buông bỏ thì phải buông bỏ, không nên buông mà buông thì gọi là bệnh người già đản trí. Những điều tốt đẹp này phải ghi nhớ trong tâm, khởi lên học hỏi. Người ta sống tới hơn 100 tuổi, tươi cười sáng lạng. Một ngày tôi thấy cụ cũng cười 180 lần, đúng chưa? Có người bạn tôi hỏi cụ, sao cụ vui vẻ vậy? Cụ trả lời rất thú vị. Cụ nói, ha 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 ha, tức là bảo chúng ta cười với cuộc đời thì sẽ vui vẻ mà. Cụ không nói lời nào, chỉ cười 3 tiếng là đã trả lời vấn đề của quý vị. Người ta không những từ bi mà còn có trí huệ. Tại sao? Trí huệ từ đâu tới? Phiền não nhẹ, trí huệ sẽ tăng. Phiền não tại sao lại nặng? Đều do tự tư, tự lợi. Tất nhiên phiền não sẽ nặng. Tôi muốn tham, tôi muốn nổi nóng, tôi muốn ngạo mạn. Làm sao có trí huệ được? Tất cả đều bị những tập khí tham sân si dắt mũi đi. Không có tôi nữa, điềm niệm nghĩ gì người khác, phiền não sẽ ngày càng giảm nhẹ. Mỗi lần nhạc đổi lên đều là trọng điểm quan trọng nhất. Muốn phước huệ tăng trưởng, không có gì khác, điềm niệm nghĩ gì người khác. Ban biên tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc.
nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.